Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh, tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài tâm tư và đời sống bao dung. Thế thưa Thầy, Thầy cho chúng con biết lại cái bao dung nghĩa là gì ạ?
Thưa các bạn, anh chị, có lẽ là đây là một cái đề tài mà rất hay trong cái thời đại bây giờ. Ít khi nào mình nghĩ tới hai cái chữ bao dung lắm. Nhưng mà trong cái thời đại rất là phân hóa đó. Phân hóa có nghĩa là mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau và mỗi người từ từ mình đi xa đến cái căn nguồn của cái đạo đức và căn nguồn của cái đời sống mà tâm linh đó, thì thường thường những cái quan niệm chủ chốt thường thường hoặc là mình diễn dịch là sai lầm đó hoặc là mình không còn nhớ tới nữa. Đức độ bao dung đó là một cái đức độ mà quan trọng trong nhà Phật. Phật thường hay nói là cái lòng từ bi, nhưng mà cái từ bi đó nó phải đưa tới một cái hành động đối với người khác gọi là bao dung. Cái lòng từ bi thì mình có từ bi nhưng mà phải bao dung với người ta. Cho nên cái chữ bao đó thì nó có nghĩa rằng là nó đem vào bao nạp đem vào để cho mình có thể cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng mà đem vào đó thì mình không phải đẩy ra, nhưng mà nếu mà ôm mà chặt quá thì người ta chết. Cho nên cái chữ bao nó viết rất là hay, là nó có cái không gian để cho mình có thể thở được. Thì trong cái chữ bao thôi đó, trong cái chữ bao mà nếu mà chiếc từ thôi đó thì nó làm cho mình thấy nó có một cái khoảng không gian mà mình sẽ cảm thấy là dễ thở, dễ sống. Cho nên cái bao đó không có nghĩa là một cái mà siết chặt. Tại vì siết chặt quá rồi thì là mình cũng không muốn gần gũi nữa. Thế nên là vừa đủ size thôi, khoảng không gian đó. Chỉ bao cũng có nghĩa là cái sự che chở, sự đùm bọc. Cho nên là bao che, thường thường mình nói là bao che, nhưng mà bao che thì ý nghĩa là hơi tiêu cực chút gì hết. Cho nên bao, che chở, đùm bọc. Thế cái chữ bao là như vậy đấy. Nhưng mà cái chữ dung thì nó có hai cách viết. Cách viết đầu tiên là chữ dung có nghĩa là dung chứa, dung lượng, dung tích. Chữ dung đó thì thường thường đi vào chữ bao dung. Là rõ ràng khi mà mình mở cái lòng tay ra thì là mình phải có thể chứa đựng cái tâm tình của người ta được. Không nhận là mình bao người ta, tức là mình trùm phủ, mình để người ta vào trong lòng của mình. Nhưng mà mình phải chứa đựng được cái nỗi niềm của người khác. Cho nên cái khả năng mà chứa được là một cái khả năng rất là cao. Tại vì nhiều khi là mình có thể bao nhưng không dung. Tức là mình có thể là mình bao nạp người ta, nhưng mà đến khi mà người ta nói những câu gì thì mình tức giận, mình đẩy người ta ra. Mình không thể chứa đựng được những cái lời của người ta. Tại vì cái lời người thì nó không giống như mình. Không phải là lời người nào là cũng là cái lời mà gọi là chân thật, cái lời tốt lành, cái lời thiện, cái lời thánh. Mà điều khi cái lời đó họ chỉ tốt với người này nhưng họ không phải tốt người kia. Cho nên cái khả năng mà dung rất là cao. Cho nên cái chữ dung đó gần như là một cái chữ mà làm cho mình phải suy nghĩ trong cuộc sống của mình. Là nhiều khi là mình có bao mà không có dung. Nhưng mà nhiều khi mình dung nhưng mình không bao nè. Dung tức là mình chấp nhận người ta nói gì nói, nhưng mà mình không có ấm áp với người ta. Bao thì có ấm áp. Dung thì là mình chấp nhận, mình cởi mở đủ để cho người ta sống với mình. Ý nghĩa thứ hai của chữ dung là cái chữ này là viết khác hoàn toàn, là dung thông. Dung thông là nghĩa là thông suốt, không bị kẹt gì cả. Chữ dung thông này nằm trong chữ viên dung. Thì cái chữ dung này thường thường là không đi về chữ bao. Nhưng mà chữ dung này đó, nếu mình đọc, người Việt Nam mình đọc đồng âm đó, mà dị nghĩa thì mình thấy ô tả nghĩa là không kẹt. Tức là mình có thể là đem sự ấm áp cho người ta, nhưng mà đừng có bị mắc kẹt, đừng có bị vướng vào trong cái nợ tình hay là cái duyên nợ, vướng vào trong cái ngôn ngữ, cái lời nói rồi cảm xúc là như mình nghĩa là bị kẹt. Do đó đó, khi mình tổng hợp lại đó, cái chữ dung đó, nó có nghĩa là có thể sự chấp nhận, dung chữa được, chấp nhận và mình chữa đựng được. Và trong cái chữ dung đó nó có một cái gì, có cái mùi vị của sự tha thứ. Tại vì chấp nhận là trong bản thân của nó đã có cái mùi vị tha thứ rồi. Thế nên hai cái chữ bao dung đó, nó là một cái chữ đó mà nó làm cho mình thấy được tròn đầy hơn cái cách để mình sống với người xung quanh. Thì thưa chị và thưa các bác đó, là cái đề tài này sợ gì mà mình chú trọng tới đó, là bởi vì đó, là trong cuộc sống hàng ngày nhiều khi nó có những cái lời nói những cái hành động mà nó làm cho mình mất đi cái bạo dục, mà thường thường cái đó không chắc gì là mình cố ý. Nhiều khi là cái thói quen vô ý, nhiều khi là những cái lời nói mà nó từ xưa đến nay người ta nghe, người ta nói, bây giờ mình lặp lại thôi. Thầy cho cùng thí dụ như là nhiều người họ cứ nghĩ ô cái chủng tánh, tức là cái gender của mình khác người ta thì mình cao hơn người đàn ông, thì mình cao hơn người đàn bà, thí dụ như vậy đó. Thế nên nhiều khi cái cách mình nói đó là mình nói ra giống như mình không có bao dung với cái người phụ nữ, và ngược lại nhiều khi cái cách nói đó giống như tự là mình đẩy người ta ra ngoài, cái này cho mấy cô ra ngoài chơi, tôi đây cho mẹ anh ở đây, cái kiểu như vậy đó, là tự nhiên cái nó thiếu cái sự ấm áp. Một cái cách khác nữa, nhiều khi là mình nói là hệ thứ ba đó, thì dụ như là những cái người mà xuống gay, thì đó là một cái cách sống của họ và một cái quyền cá nhân của họ, một cái cách và cái lối sống của họ. Nó không có cái gì là tội lỗi hay là cái sai lầm, nhưng mà mình làm ra giống như tự là mình không chơi với mấy người đó. Thế nên cái cách ăn nói của mình đó, tự nhiên là mất đi cái bao dung và mình đẩy người ta ra ngoài. Trong lúc đó người ta vẫn làm việc cho mình, người ta không có cái gì gọi là tạo tội nghiệp gì cả. Cho nên cái mức độ bao dung, chị thấy không?
Yeah.
Nó hàng ngày chứ không phải là nói là cái bao dung là mình có cái người có lỗi mình bao dung với họ. Nhưng mà cái mức độ đó mà cái exclusion là act of exclusion, tức là mình đẩy họ ra ngoài đó, mình cho họ ra rìa, mình gạt họ ra đó, cái mức độ đó rất là vi tế. Và trong cuộc sống của mình nó nhiều khi mình không để ý. Thí dụ như là con cái, nhiều khi mình ăn uống xong rồi cả mình nói mẹ con ra ngoài đây để cho người lớn nói chuyện. Thì nó nghe như vậy thì đâu có gì, mình đâu có nghĩ kỳ thị chứ đâu. Nhưng mà
nó cảm tưởng như là nó không có được.
Cách mình nói
ấy.
Đó, không đủ ấm. Nhưng mà nếu như mình nói cả con ơi, là cha mẹ cần có cái chuyện riêng tư để nói về các bác này đó, thì nó khác. Thì thấy không? Nhưng mà thường thường đó, mình tụi bay đi ra đây, người lớn nói chuyện là tự nhiên là bây giờ mình tự nhiên mình rất là vi tế, là mình đẩy con cái ra. Nhưng mà những chuyện đó nó không có tội lỗi, nhưng mà con cái nó cảm tưởng rằng là cha mẹ thấy tụi con nít quá.
Cái bây mà giờ con thấy đó, giả dụ như là trong cái sinh hoạt của một cái đoàn thể nào đó, đôi khi mà mình mới vừa vào, mình chưa có thấy rõ được, mình chưa hiểu cái cách sinh hoạt, thì mình cũng nhiều khi cảm tưởng như mình bị ra rìa. Là tại vì ta không biết là người ta nên cho mình đi vào một cái thế đứng nào, mà mình chưa có quen, mình lạc lõng. Thì đó, con cũng cảm nhận là khi mà mình đi vào một cái chỗ nào, một cái đoàn thể nào mới, mình cũng có
mà thường thường mình không thấy sự ấm áp.
Vâng, không thấy
sự ấm áp. Hay là sự niềm nợ.
Thì cái đó cũng là thiếu bao dung, phải không thầy?
Đúng rồi. Thế nên cái đặc tính của bao dung là cái sự niềm nợ, nó có một cái mùi vị của nó. Thì cái mùi vị đó tức là một cái sự ấm áp. Ấm áp mà mình thấy có một cái niềm nợ mà rất là quan trọng, là cái niềm nợ đó nó làm cho mình cái cảm nhận belong đó gần như là cái cảm nhận mà ai cũng muốn có cả. Khi mình tới chỗ nào, mình làm cái gì như vậy đó. Bây giờ khi mà thầy nói chuyện về ông imam đó, khi ông đi qua với thầy qua bên Anh, ông dẫn thầy đi gặp cái ông Khalifa, là cái ông mà sếp của cái nhóm mà Hồi giáo đó, thì rất là hay. Thầy nhớ là một cái câu chuyện xảy ra rất là hay. Cái bữa sáng đó thì thầy với anh em mình ngồi trong ô tán đó, mình uống trà cà phê sữa cho đã chờ ông xuống, ông tới ông ngồi nói chuyện với thầy. Thì ông nói hôm nay là mình sẽ đi làm cái này vâng. Thì thầy mới hỏi chứ như vậy thì là tôi mặc áo vàng mặc như thế này hay là tôi mặc đồ bình thường, tại vì gặp Khalifa là... Thì đương nhiên là thầy biết là thầy đâu có thể nào mà đi gặp một cái vị chức sắc như vậy mà mặc đồ khác được. Thầy hỏi thôi để coi ông trả lời sao. Thì ông trả lời rất là hay, mà thầy lúc đầu thầy nghĩ ông diplomatic, ông trả lời để mà ngoại giao, nhưng mà thầy thử mấy lần thì ông nói như thế này. Ông nói không, thầy phải mặc cái người của Phật giáo, vì cái đó là cái hình thức rất là quan trọng để cho thầy rằng là cái đạo của tụi tôi kính trọng và coi thầy như anh em. Ông Khalifa này thì là ông có thể nói là ông là đứng đầu của cả 10 triệu người mà tôn giáo của ông đó. Thì ông chụp hình với thầy xong rồi ông cầm tay thầy, rồi ông mới nói chứ we are brothers, tụi mình là anh em. Chứ mà thầy nghĩ cái đó là một cách mà biểu hiện cái sự bao dung và biểu hiện cái tinh thần mà nó ra ngoài tôn giáo. Nhưng mà khi mà thầy nghĩ xong rồi nói chuyện đó, thì thầy mới cảm thấy rằng là tại ra cái điều đó rất là quan trọng. Mà nhiều khi đó cái tôn giáo đó mình có cái ngăn cách, thì mình không thể ấm áp khi mà nói chuyện với người khác tôn giáo. Thì dù như mình biết người đó là cái đạo Hồi, đạo Phật, đạo Chúa hay là bất kỳ cái đạo nào đó, thì cái thái độ mình như thế nào, thì cái thái độ mình làm gì, làm mình có sự niềm nở, có cái sự cởi mở, ấm áp, cởi mở. Chị nghĩ cái đặc tính gì khác của cái bao dung nữa không? Mình có cái sự niềm nở, có cái sự cởi mở, có cái sự ấm áp trong cái bao dung. Và thầy cảm nhận rằng đó là nếu mình không có thể bao dung được thì không thể nào có cái hòa bình được.
Vâng, phải có sự tha thứ.
Phải có cái sự tha thứ trong đó. Và nếu mà khi mà mình gặp một người nào mới gặp thì cái bao dung rất là quan trọng, làm cho mình mất đi cái ngăn cách. Nhưng mà sống lâu với một người nào thì cái bao dung là trở thành một cái sự tha thứ rất là sâu sắc. Và thầy nghĩ cái đề tài của mình á, nó cần đi vô sâu trong những cái hành động mà hàng ngày. Và thầy cho thêm một thí dụ nữa để các bạn thấy. Hôm nay mình nói về tôn giáo, mình nói chuyện của người lớn và người trẻ. Thì sinh nhật của thầy thì mấy cháu nói với thầy á, thầy bây giờ thầy mời mấy người mà 70 tuổi tôi ăn với thầy đi, tụi con không cần ăn, tụi con người ngoài là ok rồi, chị thấy không? Thì nó la như vậy để mà nó la cho mình tức, mình khó chịu, mình get hurt là mình thuộc về giai cấp là già.
Con nghĩ nó cũng vô tình chứ nó không có.
Không, chính là cái điểm là vô tình. Tức là nhiều khi những cái chuyện vui mình nói nhưng mà nó có cái chua chát trong đó. Có một chuyện khác nữa, có cái cô mà nói với thầy, thưa thầy, con đi xuất gia kia này đấy, thầy biết không? Là con phải mua cái tóc giả, tại vì cô xuất gia 12 ngày thôi, tóc giả con đổi. Thì nói thì đâu cần gì mà đổi tóc giả, nó chỉ cứ tỉnh bơ. Ôi không có đâu con, con mà về cái tóc mà con mà trọc như vậy là chồng con mắng con lần, năm sau con đi không được nữa. Thì lúc đầu mình nghe thì mình không nghĩ cái đó là một cái vấn đề gì, nhưng mà nếu mình ngồi mình suy nghĩ thêm đó, thì mình thấy đó là cái sự hiểu lầm là không có tóc và cái quan niệm là nhiều khi trong đầu mình nghĩ rằng là không có tóc là như thế này thế kia. Tức là mình nói tới có những cái điểm là mình không thể bao dung được. Bữa đó thì là có một em nói chuyện với thầy cũng hay lắm. Em nói với thầy chứ, thầy, con mời con bồ con đó, nó đi chơi. Mà con bồ con nó hỏi con câu như vậy. Anh đi xe gì vậy? Bà con nói với nó, it's okay, we're just friends. Bà con không làm bồ nó nữa. Tại vì nó hỏi một câu như vậy đó. Tức là nó có những cái đặc tính mà mình làm cho mất đi bao dung. Mà nhiều khi nó là chỉ vô ý thôi. Nó cũng không phải là nó chê bai gì. Nhưng mà những cái thành kiến phía sau đó, nó làm như thế nào nó hiện ra và nó đưa tới cho mình mất đi sự bao dung. Cho nên bây giờ đó, chúng ta có hai cái hiện tượng. Mình á, thì mình phải quay chừng cái thành kiến của mình. Thành kiến đó nhiều khi nó làm chết đi sự bao dung. Và mình phải quay chừng có những cái người đó, họ có những cái thành kiến. Nhưng với cái thành kiến của họ thì mình làm gì chị? Mình bao dung. Cho mình không thể nào vì cái thành kiến của họ đó mà mình retaliate, là mình trả đũa lại. Và đó là một cái hiện tượng rất là quan trọng thầy nghĩ. Tức là mình phải có cái khả năng bao dung. Cái khả năng bao dung là thì muốn bao dung như vậy thì mình phải quay chừng là mình phải nhìn lại, nhìn ngược lại về sau của mình đó. Đây này, mình nhìn lại. Nhìn lại cái gì ở đây? Như là những cái thành kiến và expectation, tức là những cái mong đợi chủ quan của mình, cái mong ước mà chủ quan, expectation, cái mong ước chủ quan của mình, thì mình phải ngừng nó lại. Thế nên mình có giống như cái bức tường này chặn lại để cho mình đừng có bị cái thành kiến nó lôi. Đó là cái về cái mặt của mình. Nhưng mà về cái mặt của người ta đó, cái người mà đối diện với mình đó, thì họ có thể có rất nhiều cái thành kiến. Và mình phải lúc nào cũng sẵn sàng để mà tha thứ cho cái thành kiến đó, để mình có thể bao nạp, bao dung họ. Chứ nếu không thì là mình sẽ không bao dung được ai cả. Tại vì nếu mà mình chỉ bao dung cho những người dễ thương thôi đó, thì nó không có make sense. Cho nên mình phải chấp nhận cái thành kiến, hoặc là nhiều khi đó là những cái lỗi lầm của người ta, hoặc là những cái mà mình tin rằng là họ là mình gọi là cái dị biệt, tức là cái sự khác biệt của mình với họ, có thể về tôn giáo, có thể về cái lối sống, có thể là về cái quan điểm chính trị, và có thể là khác biệt về kinh tế, thì đó là cái hình ảnh mà rất là quan trọng trong cái vấn đề bao dung. Chị thấy không? Mình phải giải trừ cái thành kiến của mình, nhưng mình phải chấp nhận cái thành kiến ở bên kia. Và đòi hỏi cho mình là trong cuộc sống bây giờ, nếu mình muốn có được một cái đời sống mà thanh bình và mình muốn có một cái xã hội thanh bình, thì mình phải cần sửa đổi. Chứ mình không thể nào mà bắt người ta sửa đổi, bắt cái cộng đồng khác sửa đổi, bắt cái nước khác sửa đổi, bắt những cái chuyện khác mà mình không chịu làm gì với mình cả. Và cái bao dung gần như là cái chìa khóa rất là quan trọng để mình bắt đầu xây dựng một cái xã hội đó, mà xung quanh mình đầu tiên là mình và gia đình của mình nó được an lạc. Và những cái thành kiến ấy, như hồi nãy thầy nói, nhiều khi là thành kiến về tuổi tác, thành kiến về phải biệt tức là nam nữ, thành kiến về tôn giáo, hay là những cái định đề của mình về chính trị, những cái định đề của mình về cái mức độ văn hóa, thì có nhiều người nói không, tôi professor, tôi không nói chuyện về các bạn không hiểu đâu mà nói. Và nhiều khi cái mình ở trong, mình có những cái danh giá, mình trong cái địa vị mà nhiều khi mình không muốn nghe những người khác, mà chị thấy không, nó làm cho cái sự bao dung mình rất là khó khăn, tại vì cái người dưới đó người ta không biết làm sao mà cho sự ấm áp, tại vì người ta cảm thấy mình thấp, tôi nghèo hơn chị mà sao tôi bao dung được chị, ví dụ như vậy đó. Chị đồng ý không?
Vâng, cũng khó hả thầy.
Cho nên khi mà như vậy đó thì cái chữ mình sử dụng đó, mình chấp nhận, tại mình không dùng cái chữ bao dung, dùng cái chữ chấp nhận.
Cái vấn đề mà con thấy cái vấn đề nó cũng hơi khó là cái hồi nãy thầy có nói về cái tuổi tác, tại cái một số bác mà con quen họ cũng đi sinh hoạt, rồi xong đến một cái lúc nào đó thì họ cảm tưởng như là họ bị ruồng rẫy. Đúng. Họ cảm tưởng như là bây giờ đó là họ không có thể nào họ sinh hoạt chung vào một cái cộng đồng đó, một cái cộng đồng mà có nhiều người trẻ sinh hoạt. Thì như vậy đó, nhỏ mình này muốn giúp cho họ thì mình giúp thế nào thầy? Nên đó. Thì vâng,
đó là cả một cái vấn đề mà trong cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta đang đối diện, đó là cái tuổi già. Với cái tuổi già đó, nó sinh ra ngoài cái bệnh hoạn và yếu đuối của thân thể, nó có cái bệnh chướng. Chướng là mình bắt đầu phủ nhận cái tình của những người xung quanh, mình giống như mình nghĩ những người xung quanh họ không còn tình nghĩa như mình nữa, mà nhìn xung quanh thì họ không thay đổi. Cho nên cái vấn đề mà là withdrawal, tức là mình rời đi cái cộng đồng và mình gọi là fading away, mình từ từ mình lợt đi, mình lợt lạc đi, mình đi vô trong cái bóng tối đó, rất là nguy hiểm đó các bạn. Cái giải đáp mà duy nhất đó là mình phải có cái người mà thân nhất của mình đó, kéo mình đi vào trong cộng đồng, kéo mình trong gia đình, kéo mình đi gặp con cháu, kéo mình như này nọ. Hồi xưa mười mấy năm trước thầy có nói với bạn lớn tuổi đó, thôi mấy bạn đừng có giữ con giữ cháu, tại vì bạn sẽ đi vãng sinh, bạn giữ con giữ cháu nó rồi bạn bị cột vô trong con cháu rồi vãng sinh không được. Nhưng bây giờ thầy nghĩ lại thì tại đó không phải, tại đó nhiều khi đó các bạn mà lớn tuổi như bạn phải giữ con giữ cháu đến chứ vậy, để mà cho cái óc của mình nó mình cột nổi được, mình nối tiếp với những người mà thế hệ trẻ hơn, và mình cũng phải cần niệm Phật nữa, hai cái cùng làm nữa. Và có một lần này thì thầy trong lòng thầy rất là buồn, là bởi vì thầy một người mẹ của thành viên trong hội Tứ Phương Sự tới thì gặp thầy hỏi bác có nhớ thầy là ai không? Bà không nhớ. Dạ thầy, tôi nhớ thầy, không tại vì thấy mặc áo vàng nhớ thầy, nhưng mà tên gì không? Này bà nói không. Mà ủa không, bà tới hết qua tới, bà tới chỗ thầy mà bà không biết là thầy tên gì nữa. Trong lòng thầy rất là buồn. Thì khi mà nghĩ ra lại chỉ biết sao
không,
là vì là cái chuyện là mình không có thường tiếp xúc với nhau, không nói chuyện với nhau, rồi mình cứ nghĩ là người ta không bao dung, không chấp nhận mình. Mà mình không biết rằng là tất cả mọi chuyện đều là trong đầu mình cả. Và với cái tuổi già thì thường thường là
mình
nó
dễ tuổi thân á, mình cứ nghĩ là người ta không có
chấp nhận mình.
Vâng.
Không chơi gì mình nữa. Vâng. Rồi nhiều khi thì mình cảm thấy ô bây giờ mình già rồi, mình xấu xí quá, mình già rồi mình chậm chạp quá, mình già rồi mình nói không được, già rồi mình không có cái răng để ăn, cười rớt cái răng ra. Rồi nhiều khi là giờ nó có những sự thực tế bất công. Vâng. Hay là có một bạn nói với thầy này là hồi xưa con đi exercise, con đi làm đủ thứ cả, nhưng bây giờ con lớn tuổi rồi con không exercise, con đi thầy con buồn, người ta làm con làm không được. Nhưng mà ngược lại đó thì vừa rồi cái lễ tổng khai giảng là mình mở cái chương trình dạy cái sống vui khỏe lại đó các bác, Thì ngày 19 tháng 3 vừa rồi đó, thì mình full house đầy tất cả bà con, các cô bác anh chị tới. Thì trong đó có hai bác Hùng và cô Loan. Thì cô Loan cô mới lên cô kể là cô bao nhiêu năm cô tập luyện như thế nào. Bác Hùng thì là phải cần có một cái quả cớ đó. Nhưng mà bác lên là bác nhảy, bác làm cái có thể con hạt cho mọi người coi. Rồi bác nói không, tôi vẫn tiếp tục, tôi không có đi đâu cả, tôi vẫn tiếp tục đi tới để mà tôi tập, tôi này nó rất là dễ thương. Nhưng mà đó là cái tinh thần rất là quan trọng đó, là tôi muốn được bao dung.
Như vậy là hồi chính nãy mình đó, là mình phải cởi mở với chính mình và mình phải đi ra, mình phải xin sự bao dung.
Yeah, yeah.
Chứ không thôi cứ núp ở trong nhà, trong một đúng cái bóng rồi. Tối thì từ cái sự hiểu lầm nó, yeah, nó càng ngày càng lan rộng, phải không thầy?
Cái vấn đề của con cái nó cũng lớn lắm, tại vì con cái nhiều khi phải đem cha mẹ khi lên thăm thầy, lên thăm chùa, lên thăm như thế này như kia, phải đi giao tiếp, tại vì nhiều khi những người mà lớn tuổi rồi họ không có cái khả năng họ đi, khổ thế đó. Cách đây cũng 4-5 năm rồi thì tôi tới thăm một bác tên là Bác Duyên. Bác Duyên làm bác mà thầy quen từ thời mà chùa Thiền Tịnh, từ thời 1976-77. Nhưng mà bác bị bác ở trong cái nhà dưỡng lão. Thì bác lớn lắm rồi, cũng chín mấy tuổi rồi. Thì thầy tới thăm, ôi bác rất là mừng, bác cũng nhớ thầy nha. Bác cũng nhớ được nơi nói chuyện, rất là dễ thương. Thầy hỏi bác ăn uống, thầy hỏi bác sống như thế nào, bác nhớ hết, nói rất là vậy. Nhưng mà thầy hỏi bác bây giờ bác có cái ước nguyện gì không? Thì bà nói cái ước nguyện của tôi là vì tôi già tôi ở đây tôi muốn đi tôi vãng sinh. Thầy hỏi nhưng mà bác muốn đi vãng sinh nhưng mà bác đối với cái cuộc sống ngay bây giờ ở trong cái nhà dưỡng lão như vậy đấy, bác thấy vui hay là bác thấy buồn hay là bác thấy như thế nào? Thì thầy hỏi nhưng trong lòng cũng sợ. Nếu bà nói là vui thì nó nói như nếu bà buồn thì mình làm cái gì được giúp. Không ngờ thì bác nói thì tôi ở ngoài người nhưng mà tôi cũng là chỉ có tôi về tôi thôi. Thì nhờ có niệm Phật, nhờ có tu mà tôi cảm thấy nó an ủi. Chứ thật sự ra đó là tôi cũng mong con cái lại thăm. Thì câu đó là làm cho thầy gần như rơi nước mắt. Và thầy mới nghĩ lại một cái chuyện là mình muốn được bao dung. Tại vì cái đề tài là mình cái tâm tư và cái lời nói bao dung. Nhưng mà mình phải nhớ thêm một chuyện là mình cũng muốn được bao dung, chứ không phải là mình bao dung người ta.
Đúng.
Và cái ý nguyện muốn bao dung rất là quan trọng. Mình không thể kiêu ngạo được. Và khi mình muốn bao dung thì tự nhiên mình hết kiêu ngạo liền. Và cái chuyện này là cũng là cái chuyện rất là hay, làm cho thầy cũng nhớ lại. Cách đây cũng khoảng 15-20 năm rồi đó. Thì con của một cái chị Betty đó, thì chị có đứa con nhỏ xíu à, nó tên Clinton. Mà nó rất là dễ thương. Nó tới ngày ra nó nói gặp Master, hug me. Nó xin được hug, xin được ôm. Rất là dễ thương. Thầy ngồi thầy nghe thầy nghĩ, ủa có đứa trẻ nào mà tới nó xinh đâu. Mình tới như khi mình thấy nó dễ thương, mình tới mình hớt nó, mình ôm nó. Con nó xinh được hớt.
Quá dễ thương.
Nó đâu quá dễ thương. Mình lên nó trong 8-9 tuổi. Chắc chị có gặp rồi, nó đi hai kinh rồi thấy hồi xưa con của chị Betty đó. Rồi gần đấy đó, khi nó lớn lên, cái người anh của nó đó, thì cùng girlfriend đem tới, nó tới nó gặp thầy. Người anh một người khác, anh của thằng Clinton tới chào thầy cái rồi. Nó nói, Master, do I get a hug? Rất là dễ thương. Rồi thì thầy lúc đó nó cũng có bô của nó rồi, nó cũng khoảng chắc cũng 37 tuổi. Thì thầy thì hug nó. Nhưng mà trong lòng thầy mình cảm thấy tại đó là cái sự dễ thương của cái văn hóa mà của hiện đại, là họ cần thì họ xin. Nhưng mà nhiều khi mình không biết là mình cần. Và nhiều khi mình cần sự bao dung, mình cần cái sự ấm áp, nhưng mình không biết làm sao mở miệng để xin. Thầy khuyên các bạn như thế này các bạn. Thì bác là người lớn tuổi mà có con cái, như khi bác đừng có sợ, thì bác con cái tới thăm bác rồi bác nói give mom a hug, có hai vậy đó, nhưng bác đừng nói tiếng Việt, mà tiếng Việt nó nghe là lạ sao đó, cho mã cái ôm nó nghe là lạ đó. Nhưng bác nói học tiếng Mỹ đấy, bác học tiếng Anh, give mom a hug, trời ơi, nó nghe vậy như khi nó hug nó cũng muốn lắm, nhưng khi mà nó không có cơ hội thì sao. Nếu các bạn nói được thì từ bác sẽ thấy rằng mình tự nhiên mình khiêm nhường. Cái lòng thương mình sẽ mở rộng. Mình cảm thấy rất là thực tế. Mình cảm thấy rõ ràng đó. Có người, cái vai trò mình đóng trở thành là cái trở ngại. Khi mình ra khỏi cái vai trò mình đóng thì tức là cái tình thương mình là vô hạn. Và thầy nghĩ đó là cái mà cái quan trọng nhất trong cái chủ đề cuộc sống. Như vậy thì mình thấy, tức là mình có cái báo dung là cái con đường mà mình mở ra, nhưng mà nó có cái chữ khác gọi là xin được bao dung. Xin được bao dung, tức là nó là cái ý nghĩa của mình xin cái sự ấm áp, xin cái sự chấp nhận. Mình chỉ xin một cái chuyện nó rất là giản dị thôi, nó không có cái gì nhiều cả, nhưng mà cái xin đó nó đầy ý nghĩa. Cái này là nó hai chiều, bao dung rồi nhưng mà phải xin được bao dung nữa, nó hai chiều lắm, làm cho mình rất là khiêm nhường và làm cho mình cảm thấy là cái cuộc sống nó đầy cái màu sắc, cái đẹp mà hồi xưa những người giác ngộ họ hay thường nói đó. Họ thấy cái gì cũng đẹp cả. Thì bởi vì họ không có cái bức tường mà cái vai trò tạo ra. Khi mình có cái vai trò mình đóng thì là mình sẽ kẹt trong cái vai trò đó. Và cái khả năng mà mình bao dung đó, nó rất là quan trọng để mình mở tâm. Và khả năng xin được bao dung đó, cũng làm cho mình là mở tâm. Mình cho sự ấm áp, mình cho cái sự mà che chở. Nhưng mà cái xin được bao dung đó thì nó là càng hay hơn nữa. Như thế thì mình có thể tóm tắt như này, là cái hành mà bao dung và xin được bao dung là cái hành nó rất là quan trọng hai chiều, mà chúng ta người nào cũng cần cả. Nhất là không những là người trẻ mà người già, không những là người nam người nữ, người nào cũng cần cả. Và đó là cái chìa khóa để cho mình được cái hạnh phúc.
Vâng, lại còn cảm ơn thầy với đề tài hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy Hằng Trường và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.